Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Jacob được biến đổi bởi ân điển lạ lùng. Bài 10. Mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách của chúng ta là gì? Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký chương 32 từ câu 22 đến câu 32. Ban đêm, người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tên đòi và 11 đứa con mình đi qua rạch Gia Bốc. Người đem họ qua rạch và hết thảy của cải mình qua nữa, và một mình Jacob ở lại, thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Jacob, xương hông liền chặt trong khi vật lộn. Người đó bèn nói, trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Jacob đáp rằng, tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi, tên người là chi? Đáp rằng, tên tôi là Jacob. Người lại nói, tên ngươi sẽ chẳng làm Jacob nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Jacob hỏi, xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng, làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Jacob tại đó. Jacob đặt tên chỗ đó là Phêniên và nói rằng, tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi qua nơi Phêniên, thấy mặt trời mọc rồi và người đi dẹo cẳng, bởi cớ đó cho đến ngày nay dân Israel chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lỗ xương hông, vì người đó có đánh vào xương hông Jacob, nơi gân của bắp vế. Mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách và tranh chiến của chúng ta là gì? Trong bối cảnh này, Jacob đang trải qua nhiều khó khăn. Sau khi làm việc cho cậu mình là Laban trong 20 năm, ông đã bỏ trốn giữa đêm khuya với gia đình và các vật sở hữu của mình. Laban là một chủ nhân và người bà con khó tính. Ông đã lừa dối Jacob nhiều lần. Sau khi Jacob cùng gia đình ra đi, Laban bắt kịp ông với một nhóm nhỏ, có lẽ định làm hạ Jacob. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã cảnh cáo Laban trong giấc mơ là không được nói bất cứ điều gì tốt hoặc xấu với Jacob. Sau khi gặp nhau, Jacob và Laban lập một hiệp ước không gây hấn, không được làm hại nhau. Ngay sau hiệp ước này, Sáng Thế Ký chương 32 câu 1 và 2 nói rằng, một đội quân lớn gồm các thiên sứ đã gặp Jacob. Jacob gọi nơi đó là Mahanaim, nghĩa là hai trại quân. Có lẽ có hai đội quân thiên sứ, chắc chắn Đức Chúa Trời đã sai họ để khích lệ và thêm sức cho Jacob, nhưng họ cũng ở đó để cho Jacob thấy rằng Đức Chúa Trời đã bảo vệ ông và gia đình ông, và Ngài sẽ tiếp tục bảo vệ ông. Có lẽ được thúc đẩy từ cuộc gặp gỡ với các thiên sứ của Đức Chúa Trời, Jacob quyết định hòa giải mối quan hệ bị gãy đổ 20 năm với Esau. Trước đó, Jacob đã lừa Esau để lấy quyền trưởng nam, và đáp lại, Esau muốn giết ông. Chính mối quan hệ rạn nứt đó ban đầu đã thúc đẩy Jacob tìm nơi ẩn náu chỗ Laban ở Chazan và tìm một người vợ. Sau khi liên lạc với Esau và tìm kiếm ân huệ với ông, Esau đáp ứng bằng cách đến gặp Jacob với 400 người cưỡi ngựa. Có lẽ Jacob cho rằng Esau vẫn còn giận dữ và muốn cất mạng sống mình. Jacob gửi ba đoàn lữ hành quà tặng đi trước ông để tìm cách làm vui lòng Esau. Sau đó trong phần đoạn này, sau một đêm không ngủ, ông xa gia đình mình qua sông Gia Bốc, vì cớ dòng nước chảy xiết mạnh mẽ. Điều này sẽ rất nguy hiểm để làm vào ban đêm. Tuy nhiên, có thêm một rào cản giữa Esau và gia đình ông thì ông cảm thấy yên tâm hơn. Sau khi sai họ qua sông, Jacob ở lại bờ bên kia, có lẽ để cầu nguyện và dành thời gian với Đức Chúa Trời. Rồi trong khi ở một mình, ông bị tấn công bởi một người giữa đêm khuya. Người này là Đức Chúa Trời trong hình thức thiên sứ đang vật lộn với Jacob. Đôi khi phân đoạn này được dạy với trọng tâm là chúng ta đang vật lộn với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Tuy nhiên, phải chú ý trong câu 24 rằng, người này vật lộn với Jacob mà không phải ngược lại. Ban đầu, Đức Chúa Trời tìm kiếm điều gì đó từ Jacob. Và sau đó vào cuối đêm, sau khi Jacob về cơ bản đã bị đánh bại khi hông của ông bị chật khớp, Gia-cốp tìm kiếm một phước hạnh từ người này. Điều gì đang xảy ra trong phân đoạn này? Đầu tiên, phải chú ý rằng điều này cho thấy một số điểm tương đồng với cách Đức Chúa Trời xuất hiện như một con người vào những thời điểm khác trong Kinh Thánh. Với Áp-gia-ham, một người hành hương từ U-dơ đến ở tại Ca-na-an, Đức Chúa Trời đã xuất hiện như một người hành hương và đi đến nhà ông. Sách Sáng Thế Ký chương 18. Với Giô-suê, là tướng của Israel, Đức Chúa Trời đã hiện ra như một chiến sĩ. Sách Giô-suê chương 5 từ câu 13 đến câu 15. Và ở đây, cùng với Gia-cốp, tên của ông có nghĩa là kẻ nắm gót chân. Người đã như một đô vật, cố gắng làm cho mọi người vấp ngã trong suốt cuộc đời mình, tức là anh trai, cha và cậu của ông. Chúa xuất hiện như một đô vật, giống như Gia-cốp trước đó đã tìm cách vật lộn với mọi thứ từ người khác. Đức Chúa Trời muốn thứ gì đó từ Gia-cốp trong suốt cuộc đời của ông. Đức Chúa Trời luôn vật lộn với Gia-cốp, tìm kiếm sự thuận phục, vâng lời và tin cậy của ông. Vì bản chất Gia-cốp là một đô vật, Đức Chúa Trời đã gặp Gia-cốp như một đô vật. Trong hoàn cảnh cụ thể này, khi Gia-cốp lường trước một cuộc gặp gỡ với Ê-sau, dường như cuộc vật lộn của Đức Chúa Trời với Gia-cốp tượng trưng cho những gì đang xảy ra trong thế giới tự nhiên. Trước đó, Đức Chúa Trời đã cho Gia-cốp thấy thế nào trong thế giới thiêng liêng. Các thiên sứ đã bảo vệ ông trong cuộc gặp gỡ với La-ban. Nhưng giờ đây Đức Chúa Trời cho ông thấy rằng mặc dù ông đang ở trong tình trạng hỗn loạn, chờ đợi đối diện với Ê-sau, nhưng chính Đức Chúa Trời mới là đấng thực sự cho phép tình trạng hỗn loạn xảy ra trong đời sống ông. Qua hoàn cảnh này, Đức Chúa Trời đang vật lộn với Gia-cốp để đem lại những thay đổi trong đời sống ông. Điều này cũng đúng với chúng ta. Chúng ta có thể không bao giờ nhìn thấy Đức Chúa Trời hoặc các thiên sứ ngài hành động đằng sau những hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng họ ở đó, Đức Chúa Trời đặc biệt sử dụng những thử thách và tranh chiến cho những mục đích biến đổi trong đời sống chúng ta. Hê-bơ-dơ chương 12 câu 7. Khi chúng ta xem xét cuộc vật lộn của Đức Chúa Trời với Gia-cốp, chúng ta học được các nguyên tắc về mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách và cách chúng ta nên đáp ứng với chúng. Gia-cốp đã có một cuộc chiến với Ê-sau, nhưng đằng sau cuộc chiến này là một cuộc chiến với Đức Chúa Trời, đấng đang từng bước biến đổi đời sống của Gia-cốp. Mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách của chúng ta là để chúng ta tập trung vào Ngài. Gia-cốp giám sát một trại quân đông người. Thật ra, trong lời cầu nguyện trước đó của mình, ông gọi đó là hai trại. Sách Sáng Thế Ký chương 32 câu 10. Ông có hai vợ, 12 con, và 7 gia súc đủ nhiều để dành hơn 550 con làm quả cho Ê-sau. Luôn có nhiều công việc, kế hoạch và quyết định để thực hiện là điều tốt. Tuy nhiên, nó có thể có một khuynh hướng lấn át Đức Chúa Trời và sự cầu nguyện. Chính khi Gia-cốp cố ý ở một mình, ông có thể thật sự tập trung vào Đức Chúa Trời. Đó có lẽ là một trong những mục đích của Đức Chúa Trời trong thử thách. Điều này cũng đúng với chúng ta. Sự bận rộn và hoàn cảnh sống có khuynh hướng cản trở thời gian của chúng ta với Đức Chúa Trời. Thường qua những thử thách, Đức Chúa Trời khích lệ chúng ta tách khỏi đám đông và sự bận rộn để tập trung vào Ngài. Một lần nữa, như đã đề cập, dường như cuộc vật lộn này tượng trưng cho những gì đang xảy ra trong thế giới tự nhiên. Đằng sau thử thách của Gia-cốp với Ê-sau là cuộc vật lộn của Đức Chúa Trời với Gia-cốp. Đức Chúa Trời muốn làm điều gì đó trong đời sống Gia-cốp qua thử thách này. Nhưng để làm điều đó, Đức Chúa Trời phải đem ông đến một mình và hiện ra với ông một cách đầy kịch tính. Đáng buồn thay, nhiều người trong chúng ta dành thời gian tập trung vào Ê-sau trong thử thách của chúng ta bằng cách bị cuốn hút vào con người hoặc hoàn cảnh. Và do đó, bỏ lỡ bàn tay của Đức Chúa Trời trong đó. Chúng ta bỏ lỡ sự vươn tới của Ngài đối với chúng ta như khi Ngài vươn tới Gia-cốp. Nếu chúng ta muốn đáp ứng tốt với những thử thách của mình, chúng ta phải nhìn thấy Đức Chúa Trời trong đó, và mong muốn của Ngài là kéo chúng ta đến với Ngài và để chúng ta cố ý chọn tập trung vào Ngài. Những thử thách của chúng ta không phải là tình cờ hoặc ngẫu nhiên, nhưng là một phần trong kế hoạch tối cao của Đức Chúa Trời để tạo chúng ta theo hình ảnh Ngài. Chúng ta phải tập trung vào Ngài qua sự cầu nguyện, học lời Ngài và sự vâng lời. Đức Chúa Trời mong muốn thay đổi chúng ta, và nếu chúng ta cần trải qua một thử thách để tập trung vào Ngài, thì Ngài sẵn sàng cho phép một thử thách xảy ra. Trong hoàn cảnh này, Đức Chúa Trời để Gia-cốp một mình, và đó là lúc để làm việc trong đời sống ông. Đức Chúa Trời mong muốn để chúng ta một mình và đem đến sự thay đổi trong chúng ta. Mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách của chúng ta là để chúng ta phát triển sự kiên trì. Sau khi người đàn ông bắt lấy Gia-cốp, họ vật lộn cho đến khi trời sáng. Đây là một nhiệm vụ phi thường. Làm thế nào Gia-cốp có thể kéo dài lâu như vậy? Đấu vật thật là mệt mỏi. 6 phút đấu vật căng thẳng sẽ khiến hầu hết mọi người kiệt sức. Nhưng Gia-cốp vật lộn cả đêm, có lẽ trong 6 hoặc 7 giờ. Chỉ từ điều này, chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã ban một ân điển đặc biệt cho Gia-cốp để tiếp tục suốt đêm. Nhưng sau đó, chúng ta phải đặt câu hỏi, tại sao Đức Chúa Trời ban ân điển cho Gia-cốp để vật lộn lâu như vậy? Cũng vậy, chúng ta phải hỏi, nếu mục đích chính của Đức Chúa Trời là đánh bại Gia-cốp, tại sao Ngài không kết thúc nó nhanh chóng? Chúng ta biết người này đủ mạnh để làm điều đó. Khi trời gần sáng, người này chỉ chạm vào hông Gia-cốp và nó bị chật khớp. Người đàn ông này có thể thắng bất cứ lúc nào. Tại sao ông vật lộn với Gia-cốp suốt cả đêm và có khả năng ban ân điển để Gia-cốp có thể tiếp tục? Dường như một trong những mục đích là để dạy Gia-cốp sự kiên trì, mặc dù chắc chắn ông cảm thấy muốn bỏ cuộc. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời đã cho phép Gia-cốp trải qua 20 năm trong một mối quan hệ khó khăn với La-ban. Ông đã bị lừa dối nhiều lần. Đức Chúa Trời có thể kết thúc thử thách đó bất cứ lúc nào. Nhưng Ngài đã chờ 20 năm để làm như vậy. Dĩ nhiên, có nhiều điều Đức Chúa Trời đang làm qua thử thách của Gia-cốp với La-ban, và có nhiều điều Đức Chúa Trời đang làm khi Ngài vật lộn với Gia-cốp suốt đêm. Nhưng một trong những điều chính Đức Chúa Trời đang làm là phát triển sự kiên trì của Gia-cốp. Đức Chúa Trời thường làm điều tương tự với chúng ta. Ngài ban ân điển để chúng ta tiếp tục ở trong hoàn cảnh khó khăn và chấm dứt hoàn cảnh vào đúng thời điểm. Ngài làm điều này để dạy chúng ta sự kiên trì. Hãy xem xét những câu sau. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục sanh sự rèn tập sanh sự trông cậy. Đức Chúa Trời dùng sự nhịn nhục hay sự bền đỗ để làm cho chúng ta trọn vẹn, nghĩa là làm cho chúng ta trưởng thành. Khi chúng ta bền đỗ, có nghĩa là chịu đựng một gánh nặng. Điều đó phát triển tính cách của chúng ta và giúp chúng ta tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Điều này xảy ra trong việc nuôi dạy con cái mọi lúc. Cha mẹ đặt con vào một môn thể thao hay câu lạc bộ. Nhưng khi con gặp khó khăn, nó lập tức muốn bỏ cuộc. Nếu cha mẹ cho phép con cái bỏ cuộc, việc bỏ cuộc sẽ trở thành một phần trong tính cách của nó. Khi hoàn cảnh trở nên khó khăn, nó sẽ muốn bỏ các mối quan hệ, công việc, sở thích trong suốt cuộc đời. Nó có thể không bao giờ phát triển tính kiên trì. Nhưng những bậc cha mẹ khôn ngoan hiểu được lợi ích của sự kiên trì. Nếu đứa trẻ tiếp tục, mặc dù cảm xúc của nó muốn từ bỏ, nó sẽ phát triển khả năng kiên trì trong những khó khăn khác nhau của cuộc sống, trong công việc, hôn nhân, nuôi dạy con cái, hội thánh, vân vân. Ngài đang cố gắng phát triển những đứa trẻ để chúng trưởng thành hơn, không chỉ có thể kiên trì mà còn có thể giúp người khác kiên trì vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Ngài phát triển những người hầu việc từ những thử thách của Ngài. Mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách của chúng ta là để chúng ta nhận biết sự yếu đuối và nhu cầu của mình đối với Ngài. Trong khi Gia-cốp và người đàn ông vật lộn, Gia-cốp sẽ không bỏ cuộc. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã chạm vào hông của Gia-cốp và làm nó chật khớp. Trong đấu vật, hông và chân là nơi có sức mạnh. Đó là lý do tại sao các đồ vật thường có thân dưới rất cơ bắp. Khi hông bị chật khớp, cuộc chiến kết thúc. Đức Chúa Trời cũng thường làm điều này với chúng ta. Sức mạnh của chúng ta thường khiến chúng ta xa cách Đức Chúa Trời và không vâng lời Ngài. Chúng ta cảm thấy mình có khả năng trong công việc, các mối quan hệ, tương lai, vâng vâng. Vì vậy, chúng ta không phụ thuộc vào Đức Chúa Trời như đáng ra phải thế. Vì vậy, Đức Chúa Trời thường phải đụng đến sức mạnh của chúng ta, những nơi chúng ta tin cậy, để giúp chúng ta nương cậy nơi Ngài. Đối với một số người, Ngài đụng đến trí thông minh của họ, số khác chạm đến thân thể của họ, số khác chạm đến tài chính của họ. Số khác chạm đến gia đình hay tình bạn của họ. Bất cứ đâu sự kiêu ngạo, sức lực và sự tập trung của chúng ta ở ngoài Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời thường đụng đến nó. Vì vậy chúng ta nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Đức Chúa Trời phán với hội thánh Laodice: Ta biết công việc ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy, vì ngươi hâm hầm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vì ngươi nói rằng, ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù, và lõa lồ. Khải Huyền chương 3 từ câu 15 đến câu 17. Hội thánh có của cải, nghĩ rằng họ đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời, và rằng họ không cần bất cứ điều gì. Điều này tạo ra sự hâm hầm thuộc linh. Họ không hề say mê Đức Chúa Trời chút nào. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời phán rằng họ thật sự khốn khổ, đáng thương, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Họ không biết mình yếu đuối như thế nào. Vì vậy Đức Chúa Trời sẽ mở họ ra khỏi miệng Ngài. Là điều có lẽ liên hệ đến một dạng phán xét hoặc xét xử nào đó. Sự xét xử sẽ cho họ thấy họ thật sự yếu đuối như thế nào và họ cần Đức Chúa Trời như thế nào. Thường thì Đức Chúa Trời cũng làm như vậy với chúng ta. Ngài phải chạm đến chúng ta và đôi khi làm tổn thương chúng ta. Vì vậy chúng ta biết sự yếu đuối của mình. Trước đây, chúng ta không cảm thấy mình cần đọc lời Đức Chúa Trời, đi nhà thờ hoặc nhóm nhỏ, cầu nguyện hoặc phục vụ. Nhưng sau thử thách của chúng ta, chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần Đức Chúa Trời một cách tuyệt vọng. Đó là những gì Đức Chúa Trời đang làm với Gia-cốp. Trong những thử thách của chúng ta, Đức Chúa Trời thường đụng đến sức mạnh nhận thức của chúng ta. Vì vậy chúng ta có thể biết sự yếu đuối thật của mình và bám vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách của chúng ta là để chúng ta tăng trưởng trong sự cầu nguyện. Như đã đề cập, tại thời điểm này, Gia-cốp không còn vật lộn với sức mạnh của mình nữa. Ông chỉ đang bám lấy Đức Chúa Trời trong sự yếu đuối. Trong khi làm điều này, Gia-cốp bắt đầu cầu nguyện. Người đàn ông nói, hãy để tôi đi. Gia-cốp khóc và cầu xin ân huệ của người này. Ông đang đau đớn và ở trong sự thương xót của người này. Ông kêu lên, không, tôi sẽ không để anh đi. Xin hãy chúc phước cho tôi. Chúng ta không biết Gia-cốp nhận biết ông đang vật lộn với Đức Chúa Trời ở điểm nào. Có thể, ông biết ngay lập tức, nhưng nếu không, ông chắc chắn biết khi nào người này dễ dàng làm chật khớp hông của ông. Về sau, ông gọi nơi ấy là Phê-ni-ên vì ông đã nhìn thấy mặt Đức Chúa Trời và sống sót. Gia-cốp không phải là một người cầu nguyện. Câu chuyện của Gia-cốp bắt đầu trong Sáng Thế Ký chương 25. Tuy nhiên, chúng ta không bao giờ thấy ông cầu nguyện cho đến Sáng Thế Ký chương 32, khi ông nghe rằng Ê-sau sẽ đến gặp ông với 400 người. Ông cầu nguyện, ông tuyên bố những lời hứa của Đức Chúa Trời về sự thịnh vượng cho ông và làm cho dòng dõi ông đông đảo. Một lần nữa, ông cầu nguyện khi ông vật lộn với Đức Chúa Trời. Câu 26, Gia-cốp cầu nguyện hai lần trong chương này. Ông khiêm nhường cầu xin Chúa với những giọt nước mắt cho một ơn phước. Xuyên suốt câu chuyện của Gia-cốp, khao khát ơn phước của Đức Chúa Trời là thuộc tính lớn lao nhất của ông. Vấn đề là ông luôn tìm kiếm ơn phước đó theo cách sai trái. Ông đã lừa dối anh mình và lừa dối cha mình về điều đó. Khi ông kết hôn, một phần quan trọng của việc ông nhận sự chúc phước của Áp-gia-ham, ông đã kết hôn với hai người nữ thay vì một. Điều này không phải là một phần ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời cho đời sống ông. Dĩ nhiên, những hoàn cảnh của ông không lý tưởng, như La-ban đã lừa dối ông. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để chấp nhận sự lừa dối và sống trong tội lỗi. Gia-cốp mong muốn sự chúc phước của Đức Chúa Trời nhưng luôn tìm kiếm điều đó cách sai lầm. Nhưng giờ đây, Đức Chúa Trời đang huấn luyện ông qua những thử thách, cách để nhận sự chúc phước cách đúng đắn. Đó là qua sự lao khổ trong sự cầu nguyện. Khi Ê-sau sắp nhận sự chúc phước thay vì ông, lẽ ra ông nên cầu nguyện. Khi La-ban lừa ông bằng cách đưa Lê-a cho ông, lẽ ra ông nên cầu nguyện. Có thể nói, đời sống Gia-cốp thiếu sự cầu nguyện. Đức Chúa Trời đang nhắm đến việc sửa lại điều đó qua thử thách này. Cũng vậy, Đức Chúa Trời thường huấn luyện chúng ta để chúng ta trung tín trong sự cầu nguyện và tìm cầu ý Chúa qua những thử thách của chúng ta. Trước khi trải qua những thử thách, chúng ta dành ít thời gian trong sự cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện trong bữa ăn và trước khi đi ngủ. Nhưng chúng ta hiếm khi, nếu không nói là không bao giờ, biệt riêng chính mình để dành thời gian chất lượng cho sự cầu nguyện. Qua việc làm suy yếu và phá vỡ Gia-cốp, Đức Chúa Trời đang huấn luyện ông trở thành một người cầu nguyện chớ không chỉ là một người hành động. Mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách của chúng ta là để chúng ta nhận biết và xưng nhận tội lỗi mình. Sau khi Gia-cốp cầu xin một lời chúc phước, người đáp, tên ngươi là chi? Rõ ràng, Đức Chúa Trời biết câu trả lời cho câu hỏi đó, vì Ngài là toàn chi. Khi Đức Chúa Trời đặt ra một câu hỏi trong Kinh Thánh, đó không phải là để có được thông tin, đó là vì lợi ích và sự nhận biết của người khác. Khi Đức Chúa Trời hỏi Adam liệu ông có ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác không, đó không phải là vì Đức Chúa Trời không biết câu trả lời, đó là vì Ngài muốn Adam nhận ra tội lỗi của mình và xưng nó ra. Khi Gia-cốp trả lời bằng cách chia sẻ tên của mình, điều đó có nghĩa là giúp Gia-cốp nhận ra, ông đã sống đúng với tên của mình. Ông đã vật lộn gian dối với mọi người suốt cả cuộc đời mình. Tên của ông có nghĩa là kẻ lừa dối hoặc kẻ nắm gót. Nó còn có nghĩa là đấu vật. Ông đã lừa dối anh mình, cha và cậu mình. Đức Chúa Trời đang sử dụng sự thử thách để giúp Gia-cốp nhìn thấy tội lỗi của mình và được tự do khỏi nó. Khi Gia-cốp đáp lời Đức Chúa Trời bằng tên mình, trong lòng ông, dường như đó là một hình thức xưng tội. Ông đang nói, tôi đã là một kẻ lừa dối. Khi cha tôi hỏi tôi là ai, tôi nói, Ê-sau, tôi đã lừa dối ông. Tôi đã lừa dối La-ban bằng cách nhanh chóng ra đi vào giữa đêm. Việc La-ban và Ê-sau tìm cách làm hại tôi hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi đã là một Gia-cốp. Hãy tha thứ cho tôi và làm ơn ban phước cho tôi. Bởi đó chúng ta thấy rằng, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài cho phép những thử thách bày tỏ tội lỗi trong lòng chúng ta, để chúng ta có thể ăn năn về nó. Giăng nhất chương 1 câu 9 nói rằng, nhưng nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình, tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách của chúng ta là thay đổi tính cách của chúng ta. Sau khi Gia-cốp nói cho Đức Chúa Trời biết tên ông, Đức Chúa Trời đổi tên ông thành Israel, Việc đặt tên đại diện cho ít nhất hai điều trong nền văn hóa đó, quyền sở hữu và sự thay đổi tính cách hoặc số phận. Đôi khi các vị vua sẽ đổi tên cho thần dân của họ. Ví dụ, Daniel và ba người bạn Heberzer của ông đều được đặt tên theo tiếng Babylon khi họ bị lưu đày sang Babylon. Jacob, người thường sống cho chính mình, giờ đây, thậm chí còn hơn thế, sẽ sống cho Đức Chúa Trời. Jacob đã thắng với Đức Chúa Trời như thế nào? Chắc chắn, ông đã không thắng trận. Cuối cùng, hông ông bị chật khớp, và ông đang bám lấy thiên sứ. Thật vậy, sau khi Jacob đặt tên địa điểm này là Phêniên, ông nói rằng ông đã thấy mặt Đức Chúa Trời và sống sót. Ông đã sống sót, ông không phải là người chiến thắng. Vì vậy, Jacob đã thắng Đức Chúa Trời theo cách nào? Trước đó, Jacob đã hành động bằng sức mạnh của mình, lừa dối và thao túng người khác và hoàn cảnh. Nhưng với thiên sứ, ông đã thành công trong việc nhận được sự chúc phước. Khi ông kêu la trong sự yếu đuối và cầu nguyện, đây sẽ là phương tiện gia tăng mà bởi đó Jacob sẽ đạt được chiến thắng trong tương lai. Khi người kể chuyện nói về sự thắng hơn của loài người, đây là nói về tương lai của ông. Đức Chúa Trời sẽ giải cứu Jacob khỏi Esau. Với sự yếu đuối và lời cầu nguyện, Jacob đã tìm thấy sự thành công. Cuộc chiến và đổi tên của Jacob đánh dấu một sự thay đổi tính cách trong Jacob. Đôi khi, ông sẽ vẫn hoạt động trong xác thịt mình bằng cách nương cậy nơi sự khôn ngoan của xác thịt thay vì sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, nương cậy nơi Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu nhận biết Ngài nhiều hơn. Cũng vậy, đó là điều Đức Chúa Trời muốn đạt được qua những thử thách của chúng ta. Ngài muốn biến đổi chúng ta nhiều hơn theo hình ảnh Ngài. Một lần nữa, sách Rô-ma chương 5 từ câu 3 đến câu 4 nói rằng chúng ta vui mừng trong hoạn nạn vì nó sinh ra sự nhịn nhục và sau đó là tính cách. Tính cách của chúng ta thay đổi khi chúng ta học tập sự nhịn nhục trong những thử thách của mình, kiên nhẫn với con người, yêu thương những điều không thể yêu thương và tin cậy nơi Đức Chúa Trời hơn là nghi ngờ Ngài. Đức Chúa Trời không lãng phí những thử thách của chúng ta nhưng sử dụng chúng cho mục đích tốt nhất. Mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách của chúng ta là để chúng ta biết Đức Chúa Trời rõ hơn. Sau khi được đổi tên, Jacob lịch sự yêu cầu được biết tên của người này. Nhưng người này chỉ trả lời, sao ông hỏi tên tôi? Tại sao người này không trả lời Jacob? Lý do dường như là Jacob đã biết ông là ai. Jacob biết người này là Đức Chúa Trời và đó là lý do ông đặt tên nơi đó là Phêniên và nói, tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Tương tự như vậy, một trong những mục đích chính của Đức Chúa Trời trong những thử thách là giúp chúng ta biết Ngài nhiều hơn bằng cách bày tỏ những đặc tính khác nhau của chính Ngài. Trong Sáng Thế Ký chương 12, khi Abraham được kêu gọi rời khỏi nhà và gia đình mình, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài là Jehovah, Đức Chúa Trời của giao ước, khi rời khỏi nhà và gia đình mình. Ông sẽ học biết rằng Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài là một Đức Chúa Trời của giao ước. Trong Sáng Thế Ký chương 17, khi Đức Chúa Trời bảo Abraham rằng ông sẽ có một đứa con trong tuổi già của mình. Danh của Đức Chúa Trời là El Shaddai. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng làm phép lạ. Cũng vậy, khi chúng ta trải qua những thử thách, một trong những mục đích của Đức Chúa Trời là để chúng ta biết Ngài nhiều hơn, biết tên và tính cách của Ngài. Để biết rằng Ngài thanh tín, yêu thương, công bình, thương xót và toàn năng. Mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách của chúng ta là chúc phước cho chúng ta. Sau khi đổi tên Jacob, người đàn ông chúc phước cho ông, Đức Chúa Trời sẽ khiến ông thành một dân lớn và làm cho ông thịnh vượng. Chắc chắn, phước hạnh này cũng bao gồm sự bảo vệ, như cần thiết trong hoàn cảnh hiện tại của ông với Esau. Tương tự, mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách của chúng ta là chúc phước cho chúng ta. Điều này có nghĩa là không chỉ thay đổi tính cách của chúng ta và cho phép chúng ta biết Đức Chúa Trời nhiều hơn, và còn nhiều hơn nữa. Với Joseph, sau khi mất gia đình và trải qua cảnh nô lệ và tù đầy, Đức Chúa Trời đã tôn ông lên địa vị tể tướng trên xứ Ai Cập, nơi ông có thể cứu nhiều người, kể cả gia đình ông. Với Job, sau khi ông mất gia đình, sức khỏe và sự nghiệp, cuối cùng Đức Chúa Trời đã phục hồi gấp đôi những gì ông mất. Với Daniel, người đã bị bắt đi khỏi nhà và quốc gia để đến Babylon, Đức Chúa Trời đã ưu ái ông và đặt ông vào những vị trí chính quyền để chúc phước cho các dân tộc. Nhờ trung thành trong thử thách, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ mở rộng chức vụ của chúng ta cho những người khác. Nhưng Ngài đã làm với Joseph và Daniel, trong Cô Dinh Tô nhì chương 1 câu 3 đến câu 5, Phao-lô nói rằng, ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp, vì như những sự đau đớn của Chúa cứu thế chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Chúa cứu thế mà chứa chan cũng thể ấy. Trong những sự thử thách của chúng ta, khi chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta kinh nghiệm sự yên ủi của Ngài, hầu cho chúng ta có thể yên ủi người khác với sự yên ủi đó. Người ta thường nói rằng, sự khốn khổ của chúng ta thường trở thành chức vụ của chúng ta. Chúng ta phục vụ từ những hoạn nạn của mình và sự yên ủi nhận được trong những hoạn nạn đó. Nếu chúng ta trung tín trong những lúc đau khổ, Đức Chúa Trời không chỉ chúc phước cho chúng ta với một chức vụ mở rộng, mà còn hứa ban phước dồi dào cho chúng ta trên thiên đàng. Lời Chúa trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 11 và 12. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước, hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ. Vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm, bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Đức Chúa Trời hứa ban những phần thưởng đời đời khi chúng ta trung tín chịu đựng thử thách. Chúng ta phải nhớ rằng, Đức Chúa Trời có những kế hoạch tốt đẹp cho chúng ta, dù dường như rất khó tin hay khi gặp những khó khăn. Qua sự chịu khổ của Chúa cứu thế, Ngài đã trả án phạt cho tội lỗi chúng ta, hầu cho bất cứ ai tin cậy nơi Ngài đều có thể được cứu. Ngài cũng được làm nên trọn vẹn qua sự chịu khổ của Ngài, để Ngài có thể có một chức vụ đời đời với tư cách thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta, cảm thông với những sự yếu đuối của chúng ta, cầu thay cho chúng ta, và ban ân điển trong thời điểm chúng ta cần. Ngài cũng đã được ban cho một danh, là danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu. Mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ xưng nhận rằng Giê-xu là Chúa. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là chúc phước cho những ai trung tín chịu khổ. Mục đích của Đức Chúa Trời trong những thử thách của chúng ta là để chúng ta trở thành những chứng nhân tốt hơn. Sau kinh nghiệm này, Gia-cốp đặt tên cho nơi này là Phê-ni-ên, nghĩa là mặt của Đức Chúa Trời. Vì chân đi khập khiễng của ông, sau này dân Israel đã chọn không ăn thịt nơi hông, để nhớ lại cuộc gặp gỡ của Gia-cốp với Đức Chúa Trời. Điều này ngụ ý rằng Gia-cốp đã chia sẻ kinh nghiệm này. Ông đã chia sẻ nó với vợ, con và tôi tớ của mình. Nó được truyền lại bởi dân Do Thái, trước hết qua lịch sử truyền khẩu và sau đó qua Kinh Thánh. Ông chia sẻ kinh nghiệm đấu vật của mình tại Phê-ni-ên với những người khác. Vết thương của ông và nơi nó xảy ra đều là những đài tưởng niệm về công việc của Đức Chúa Trời. Tương tự như vậy, mặc dù những thử thách có thể khó khăn, gây nản lòng và đôi khi là đáng xấu hổ, nhưng chúng không phải là những câu chuyện của chúng ta để giữ cho riêng mình. Chúng là những câu chuyện của Đức Chúa Trời về cách Ngài bảo vệ chúng ta, thử thách chúng ta, giúp chúng ta lớn lên và thậm chí sử dụng những vết thương của chúng ta vì sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta phải chia sẻ chúng với người khác để giao ra sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, chính bởi việc chia sẻ chúng với người khác mà chúng ta nhận được sự chữa lành trọn vẹn và thường xử lý chính xác những gì Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống chúng ta. Sách Gia-cơ chương 5 câu 16 nói rằng, vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Đừng giữ những thử thách cho riêng mình, hãy chia sẻ chúng với người khác. Hãy để Đức Chúa Trời chữa lành bạn, chữa lành người khác, và làm vinh hiển chính Ngài. Thi Thiên thứ 107 câu 2 nói rằng, các người Đức Giê-hô-va đã chuộc khỏi tay kẻ hà hiếp, hãy nói điều đó. Trong câu chuyện này, Đức Chúa Trời kéo bức màn lại, cuộc chiến của Gia-cốp không chỉ với Ê-sau, mà còn với Đức Chúa Trời và với chính Ngài. Đức Chúa Trời muốn thay đổi Gia-cốp qua những khó khăn của ông. Đức Chúa Trời luôn vật lộn với Gia-cốp, tìm cách thực hiện ý muốn của Ngài trong đời sống ông. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời đã luôn vật lộn một cách yêu thương với chúng ta, tìm kiếm sự thuận phục của chúng ta đối với ý muốn và vương quốc của Ngài. Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Gia-cốp, được biến đổi bởi ân điển lạ lùng, với bài 11, Sống thể hiện nhân dạng mới của chúng ta trong Chúa cứu thế. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.